được các đồng nghiệp mô tả như là một thiên tài hiền lành. Bob Ellis sẽ được tưởng nhớ do bởi một sự nghiệp đa dạng và lắm khi gây nhiều tranh cãi.
It was the first really patriotic film, I think. It was the equivalent in my mind of The Road to Gundagai.
Tôi nghĩ rằng đây là cuốn phim đầu tiên thật sự nói về lòng ái quốc. Trong tâm tưởng của tôi, cuốn phim này tương tự với cuốn phim The Road to Gundagai.
Ông Ellis từng là người say mê ủng hộ cho đảng lao động. Ông từng viết 500 bài diễn văn chính trị cho các lãnh tụ lao động, kể cả Thủ tướng Pocketin và lãnh tụ đối lập Kim Beazley. Và các cựu chính khách khác cũng đã vinh danh đồng nghiệp và người bạn của họ. Cựu thủ hiến Nam Úc Myran nói với đài ABC rằng nước Úc đã mất đi một trong những nhân vật đầy màu sắc nhất.
Bob could be outrageous, he could be iconoclastic, but he was also
Bob có thể là quá đáng. Ông ta có thể là người hay đã phá tôn giáo, nhưng ông cũng là một con người dễ xúc cảm đến mức khó tin. Tôi muốn nói ông ta là một trong những nhà văn lớn đầy sầu muộn, một trong những nhà điểm phim lớn ở Úc.
Trong khi đó, lãnh tụ đối lập Bill Shorten tuyên bố ông Ellis đã chúc phúc cho nước Úc bằng những lời phát biểu sáng chói trong suốt 4 thập niên qua. Và cựu thủ tướng Kevin Rudd thì bày tỏ lòng kính trọng trên trang mạng Twitter nói rằng Bob Ellis là người chân chính nhất trong số những người tin vào sự thật. Trong khi cựu thủ hiến Boca nói với đài ABC là ông tưởng nhớ đến ông Ellis như một người trung kiên và luôn vui vẻ phấn chấn.
He was enormously loyal. He would always lift the spirits of the gathering. He would deliver the most.
Ông rất đổi trung kiên. Ông luôn nâng cao tinh thần hợp đoàn. Ông có thể đưa ra những suy diễn sâu sắc nhất về lịch sử, một số trong đó nằm ngoài vấn đề, nhưng luôn luôn chiếu sáng.
Thế nhưng cuộc sống chính trị của ông Ellis lại đầy tranh cãi. Không một ai thoát khỏi cái lưỡi sắc như dao cào của ông. Vào năm 1993, ngôi nhà của ông Ellis đã cháy rồi vào đúng ngày ông tung ra cuốn sách trào phúng, viết về lãnh tụ đối lập John Huston. Ý thức về những lời bình luận tàn nhẫn của mình, ông cho rằng có thể đó là sự can thiệp của đấng siêu hình.
I knew that the book was needlessly cruel, needlessly witty, and maybe God in his Baptist righteousness.
Tôi biết rằng cuốn sách tàn nhẫn một cách không cần thiết, dí dỏm một cách không cần thiết, và có lẽ Thiên Chúa và tính ngay thẳng theo đạo Baptist của ông ta sẽ trừng phạt quý vị bằng ngọn lửa từ trên trời nếu quý vị làm điều ác.
Một năm sau, ông Ellis ra tranh cử gây dân biểu ở Mackellar thuộc miền Bắc Sydney với đối thủ thuộc đảng Tự Do là bà Bronwyn Bishop.
People say that she's a joke, but Hitler started out as a joke and eventually took over most of the nation.
Người ta cho rằng bà ta là một trò đùa, nhưng Hitler đã từng khởi đầu như một trò đùa và cuối cùng đã chiếm đoạt hầu hết thế giới.
Bà Bishop mô tả các chiến thuật của ông vào lúc bấy giờ là rất độc địa.
Mr. Ellis is engaged upon a rather poisonous campaign of personal harassment.
Ông Ellis đã tiến hành một chiến dịch sách nhiễu cá nhân rất độc địa.
Đời sống chính trị của ông Ellis xuống đến mức thấp nhất vào năm 1998, khi cuốn sách của ông nhan đề Goodbye Jerusalem bị nghiền nát vì tội phỉ báng các thành viên đảng Tự Do, cũng như ông Abbott và Costello. Phán quyết về tội phỉ báng đã làm ông mất đi sự nghiệp của một bình luận gia chính trị.
It cost me the right to address massed rallies and demonstrations. It cost me
Phán quyết đã khiến tôi mất đi quyền phát biểu trước các đám đông tập hợp và các cuộc biểu tình. Phán quyết đã làm tôi mất đi một bình luận về các vấn đề luân lý mà tôi phụ trách trên nhật báo The Sydney Morning Herald. Phán quyết ấy cướp mất địa vị của tôi.
Ông Ellis đã viết về trận chiến của ông chống căn bệnh ung thư trên trang mạng, rất được nhiều người ưa chuộng, mang tên Table Talk. Ông cũng tiếp tục viết phim, kịch và các bài bình luận chính trị, trong đó có những nhận định chỉ trích các chính phủ Abbott và Turnbull. Ông để lại bà vợ, anh Brookbanks và 3 người con là Jack, Tom và Jennifer.